Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải nguyên lai chân thiệt.
Thưa, để mà nhìn những cái người bạn cùng tu với mình và trân trọng rằng cái người đó có nụ cười, xin quý vị đừng có coi thường những cái giờ phút cùng ngồi như vậy. Hôm qua trên Santa có hai vợ chồng ông bác sĩ, chúng tôi không biết, thì ông cũng sẽ nghe giảng rất là thường và cùng tu tập, mà tôi không có ý hỏi người đó là gì. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có dư chút thời gian, chưa thì hai vợ chồng đó có tới nói chuyện với chúng tôi. Bác sĩ là một bác sĩ chuyên về gây mê, người Việt Nam. Thế thì khi mà nói chuyện thì ông nói rằng thầy có biết chăng là những cái giờ phút mà ngồi như vậy đó, thấy nó không có nhiều nhưng mà nó cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì chính gia đình con á, hai vợ chồng đi làm và làm trong bệnh viện, tức là cái công việc làm của họ rất là hết sức, rất là nhiều, rất là căng thẳng. Và như vậy tốt nhất cùng làm, nhưng mà hai vợ chồng không có dịp để mà nói chuyện với nhau, để mà nhìn nhau. Và tới tối khi về đó thì cũng một người một hướng, và một lúc nào đó thì hai vợ chồng thấy có something wrong, tức là có cái gì đó nó không được bình thường trong cái tương quan giữa hai người. Và một hôm nọ thì hai vợ chồng tình cờ tới chùa và ngồi 10 phút. Thế thì sau đó hai vợ chồng nói tại sao mình không cùng ngồi 10 phút với nhau. Và hai vợ chồng đã ngồi thương nhiều hơn mình, tức là buổi sáng như vậy trước khi đi, hai vợ chồng cùng ngồi với nhau trong cái bàn ăn sáng, chứ cùng ngồi với nhau ngồi thầm lặng không nói gì hết, để ý thức được rằng mình hạnh phúc, mình có được người thương, mình có được việc làm, ý thức được một cách rất là sáng tỏ những cái gì mà mình đang có. Và khi đi về đó thì thay vì mỗi lần hai vợ chồng về thì mạnh ai nó vào trong nhà, chưa thì bây giờ hai người cùng ngồi lại mà ngồi trên xe, không có bước vào nhà, ngồi trên xe mấy phút để mình ý thức được rằng những công việc lúc đầu những khóc căng thẳng, những chuyện đó là những chuyện của nhà thương. Hai vợ chồng về đây như là hai con chim trở về tổ ấm, và hai người tập như vậy. Thưa thì ông thì nói rằng nhờ bà ngồi khéo, và bà thì cười và nói rằng nhờ ông nhờ ngồi khéo. Thế chúng tôi thấy rằng cả hai người thì rất tu tập, và ngay từ đầu đó là những cái sự chua xót trong cái tương quan chồng vợ đã được nhấn nhắc. Hai người ngồi để mà ý thức sự có mặt nhau, trân trọng quý mến cái sự có mặt để mà tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống này. Thì chúng mình trong cuộc sống qua thì bận rộn lắm quý vị, bận rộn lắm. Thưa mà có khi tu cũng bận rộn nữa. Quý vị thấy giờ nào phải làm cái gì? Ví dụ trường hợp trước khi mình đi chùa thì mình phải đi chợ, tức là trong khi đi chợ mình phải vội, phải bàn, phải làm thế nào đó để cho tới chùa nó kịp giờ. Thế chúng ta sống trong cái bận rộn như vậy đó, một lúc nào đó thì cái căng thẳng, cái bước đầu trong cuộc sống nó từ từ nó thầm thầm nó vào trong tâm cảm của mình. Và khi mà nó có cơ hội nó vào trong cái tâm cảm của mình á, thì một lúc nào đó chúng mình sẽ bị vật ngã về những cái khổ đau mà mình không ý thức. Trong kinh Đức Phật hay nói rằng mình có những thứ thức ăn riêng. Chúng ta để ý nhiều cái thức ăn mà đầu tiên gọi là đoạn thực. Đức Phật nói rằng muốn lớn lên, một con người muốn lớn lên đó, phải có nuôi, phải tự nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn. Chúng mình chỉ để ý đoạn thực thôi, tức là thức ăn bằng miệng. Khi chúng ta bắt đầu có sự chọn lựa là không ăn thịt nhiều, không ăn mỡ nhiều, bởi vì mình sợ cao quá trong máu mình có mỡ. Chúng ta tránh ăn mặn là bởi vì ăn mặn quá thì có thể làm cho máu mình cao. Khi chúng ta bắt đầu để ý đến những thức ăn bằng cái thực phẩm, nhưng mà có một thức ăn khác cũng quan trọng vô cùng. Thưa, thức ăn đó trong đạo Phật gọi là xúc thực, thức ăn qua sự tiếp xúc. Xúc tức là tiếp xúc với quý vị, tức là những cái gì mình nghe, những cái gì mình thấy, những cái gì mình tiếp xúc. Thôi, những thứ đó cũng là những thức ăn, mà thức ăn đó nó lại có tác động vô cùng quan trọng trên cuộc sống tình cảm và tâm lý của mình. Tôi nói lại, cơm, nước, rau cải là đoàn thực, thức ăn bằng miệng. Nhưng mà con người nó phải sống bằng cái thân thể sinh lý không chứ gì. Thưa, nếu thân thể chúng ta mà đầy đặn, mà nếu tâm hồn mình nó có quá nhiều đau khổ, thì tôi nghĩ rằng cuộc sống đó không phải là một cuộc sống hạnh phúc của trần gian. Cho nên cái người biết tu tập phải lưu ý tới cái mà gọi là xúc thực, tức là thức ăn bằng tiếp xúc. Và phần lớn của tiếp xúc đó là thức ăn trong cái tâm trưởng của mình. Sẵn sàng mà nói đó, hằng ngày mình ăn không biết bao nhiêu thứ, quý vị. Một chút tham, một chút giận, một chút mê mờ, một chút cấp hờn, một chút ganh đua. Chúng ta ăn những thứ đó vào trong tâm hồn của mình. Và một lúc nào đó đó, chính chúng mình đổi thay mà chúng mình không ý thức. Cho nên xin cẩn thận một chút. Những cái giây phút mà ngồi lại như vậy là những cái lúc mà chúng mình nuôi tâm hồn của mình bằng những cái thức ăn do cuộc tiếp xúc mà nó làm, nó mang cái mình tới cái ăn lạ. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Xin quý vị để ý một chút. Đức Phật nó có 4-5 thứ thức ăn rồi. Đoàn thực, tức là thức ăn bằng miệng chỉ là một thôi. Và bên cạnh đó còn có xúc thực, tức là những cái thức ăn do cái tiếp xúc của mình. Tứ niệm thực, tức là những thức ăn mà bằng cái hoài bão, bằng cái hy vọng, bằng cái mong muốn. Nếu mà chúng ta để ý nhiều tới những thức ăn đó, đó thì chúng ta lớn lên, chẳng những lớn lên bằng cái thân thể sinh lý của mình, mà chúng mình còn được lớn lên trong cái chiều hướng tâm linh nữa. Thế điều đó chúng mình phải để ý. Từ trước chúng ta đã học một phần ở trong đợt kinh Ưu Bà Tát, thì khi đó Đức Phật nói rằng trong khi nghe như vậy thì mình phải nghe cho hết. Cái buồn cười cho mình là trong cuộc sống vì thiếu cái sự tỉnh táo, cho nên khi mình nghe thường thường mình chỉ nghe những cái gì mình muốn nghe thôi. Chúng ta trong cái chiều sâu tâm lý của mình, có khi mình bị nhiều quá nhiều rằng rịch, có thể là những cái nhân viên mình học từ cái văn hóa, từ xã hội, từ cái môi trường sinh sống của mình. Và khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có khuynh hướng là thẩm thấu lọc lại những cái gì người ta nói. Cho nên chúng mình có khi mình nói nhưng mà không có nghe. Tôi nói nghe đây là nghe hiểu á, chứ không phải là mình có khi mình nghe nhưng mình không nghe được những cái người kia họ nói. Cho nên Đức Phật nói rằng trong cái việc nghe, tập nghe đó, mình có những cái phương thức mà chúng ta đã học một số rồi. Cái đằng kế tiếp mà chúng tôi trình bày đó là khi nghe thì không có bị hơn người để mà nghe. Khi chúng ta nghe một người ta nói, quý vị ha, thì chúng ta không có nghĩ, không có mống cái tâm niệm là nghe mà bị hơn người ta để mà nghe. Vậy thì tại sao mà có trường hợp mình nghe với cái mục đích là muốn hơn người để mà nghe? Thưa, trong đạo Phật đó là cái việc tu tập của mình bắt đầu bằng chữ văn. Văn, tư và tu. Văn chứ là học tập, đó, nghe và học tập. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong cái việc tu tập đó, có những người nghe, nhưng mà nghe như vậy không để mà chuyển hóa những cái khổ đau, những cái trần tập, những cái băn khoăn, những cái bức xúc trong tâm hồn của chúng mình. Nhưng mà họ nghe như vậy là vì một cái danh vọng nào đó để mà nghe. Thế chúng mình cười á, là chúng ta đã quên đi cái mục đích của cái nghe là để chuyển. Nhưng mà chúng ta nghe là để có một kiến thức nào đó, để mà chúng ta lên mặt với những người khác nói rằng tôi đã học cái bộ kinh đó rồi, vân 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 vân. Thế cái buồn cười, quý vị thấy nó cũng buồn cười lắm. Ngày hôm qua, chính tôi ngày hôm qua, có một vị nói với tôi, nói rằng thầy có đọc một cái cuốn, ở trong một cái, có một số người họ dịch những cái cuốn kinh bằng tiếng Anh, đăng tải ra. Thì khi hỏi tôi rằng thầy có đọc cái cuốn kinh đó chưa, thì tôi nói là tôi có đọc rồi.
Tôi có đọc rồi.
Thế thì mà thật sự tôi đọc rồi. Thì khi đó thì anh mới xoay vào một cái người khác á, một cái người ba người ngồi uống trà với nhau đó. Cả nói rằng là
con đọc rồi nữa thầy, mà ở trên đời này cư sĩ ít có ai đọc được những kinh như vậy.
Thì tôi cười, tôi nói rằng vậy thì tốt, nhưng mà nên cẩn thận một chút. Thế bởi vì như vậy là chúng ta thấy có cái gì? Thưa, có cái trong đạo Phật gọi là cái kiêu mạn.
Kiêu mạn
là bởi vì mình học rồi. Thưa, cái việc kiêu mạn
là cái việc mà ngay bước tu vào đạo Phật
là chúng mình phải để ý cẩn thận đó rồi.
Tại sao chúng ta lại?
Thưa, Đức Phật không cần mình cúi đầu lại Ngài.
Lại Ngài thì Ngài cũng là Phật,
mà không lại Ngài thì Ngài cũng là Phật.
Đó là chuyện quan trọng của chúng ta đã bắt đầu bước vào cửa đạo
là gì? Ngay từ đầu cửa thì gọi là cửa không,
cửa chùa thì gọi là cửa không,
không môn, không là không gì,
tức là không đây, là không tống cao ngã mạn.
Tại vì tới cái khi nào mà chúng mình còn nói rằng mình hơn người, mình tốt hơn mình, những thứ đó đã đưa chúng ta tới cái chỗ phân biệt,
khinh người.
Thưa bà, khinh người như vậy tức là chúng mình đã khinh những vị Phật của ngày mai.
Họ có thể dễ hơn mình, họ có thể họ làm nhiều cái đau khổ hơn mình, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của họ, họ thiếu duyên lành thôi.
Nếu có thiện duyên, người đó vẫn có thể là một vị Phật.
Cho nên ở đây mà không có khinh,
không có gì đó hơn người, tức là nghe đây là vì cái tánh lành, nghe để mà tu tập, để mà chuyển hóa, chứ không phải nghe để mà tích trữ kiến thức, để rồi mình có thể mình lên mặt mình chê người là chưa nghe, chưa học một kinh nào đó.
Rất mấy tiếp,
rất nghe thì không có khinh người nói.
Có khi nào chúng mình nghe mà chúng ta khinh người nói không?
Cái tâm trạng khinh là khi nào mình khinh người.
Khi quý vị khinh người là cái người kia hơn mình,
hay là người kia dở hơn mình?
Thưa, mình khinh người là chỉ mình khi mình thấy người ta dở hơn mình.
Quý vị thấy người ta dở hơn mình.
Cái vấn đề đặt ra cho người tu tập đó là hay dở đó. Nếu về mặt thế pháp mà nói thì tôi không biết.
Nhưng mà đứng về mặt mà Phật pháp mà nói, đứng về chân đế mà nói, hay dở rất là khó phân.
Khó phân lắm.
Tôi lấy một thí dụ. Một cái người lại sám hối là nỗi nào?
Một cái người không lại sám hối.
Vậy thì người nào hay người nào dở?
Nếu biết cái căn bản thế pháp mà nói, người thấy ha, người lại sám hối là cái người tu giỏi hơn người không sám hối.
Có phải vậy không ạ?
Nhưng mà nhớ, tính về mặt hành trì sám hối mà nói thôi.
Nhưng mà chúng ta biết đâu có thể là cái người đó họ không có sám hối mỗi ngày,
nhưng mà họ niệm Phật suốt cả ngày.
Có thể là người đó họ không lại sám hối, nhưng mà tâm niệm nào họ theo dõi kỹ cái tâm niệm đó.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái hay có thể hay vào mặt này, mà dở có thể dở về mặt khác.
Nhưng mà thì tính về mặt mà hay mà dở mà nói đó, cái người tu tập cẩn thận lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong đạo Phật gọi là có những người họ có mật hạnh Bồ Tát.
Người thấy là mật hạnh, cái lúc họ làm họ thầm thầm mà không ai biết là họ làm.
Thì nếu mà chúng ta làm cái chuyện quan trọng của chúng ta đó,
tôi thấy ở trong Kinh Thánh có một câu rất là đẹp, rất là giống với tinh thần đạo Phật,
là khi bạn làm việc thiện tay trái anh làm, xin đừng để tay phải của anh biết.
Người thấy ha, cho nên mình phải cẩn thận trong cái việc khinh người. Bởi vì khinh cái người nói đó, chúng ta có cái buồn cười lắm. Mình có hay có quen là khinh cái chuyện mà mình trở lại cái vấn đề truyền thống vẫn còn, tức là đại thừa, tiểu thừa,
chúng ta như vậy.
Mà hãy mình học quen kinh đại thừa rồi chứ gì, nghe Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Nhất Bàn thì mình tới mình nghe. Còn nghe chỗ nào đó nó giảng kinh thập thiện, mình nói thôi cái pháp đó pháp tiểu thừa.
Thế thực sự trong cái pháp môn không có tiểu không có đại, tâm niệm mình thì có tiểu có đại, pháp môn thì không có. Cho nên ở đây cẩn thận. Và khi mà nghe mà không nên khinh người nói.
Có một cái trường hợp nữa,
chuyện như tuần rồi tôi có nhắc sơ sơ, trong kinh vị tàng hữu trước tiên duyên,
thì chúng ta thường thường có pháp sư, tức là những người mà xứng đáng đại diện cho Phật Pháp để mà tùng tiến lại
những cái gì mà Đức Phật hoặc là Chư Tôn đã nói.
Tôi lấy ví dụ, một đứa nhỏ nó nói,
thì chúng ta thường thường có khuynh hướng gì?
Bây giờ thí dụ trường hợp có những em mà nó đáng con đáng cháu mà nó nói thì chúng ta có khuynh hướng sao? Mình nghe hay mình không nghe? Trên đồ con nít hỉ mũi chưa sạch biết gì nói. Mình thấy không? Thế mà biết đâu rằng có những đứa con nít á, tuy rằng nó hỉ mũi chưa sạch nhưng mà nó vẫn hơn mình. Mình hỉ mũi sạch rồi nhưng mà nó vẫn hơn mình, là bởi vì cái nhìn của nó phần lớn là cái nhìn trung thực. Cái nhìn của những cái đứa trẻ đó, nó thấy sao nó nói vậy người ơi, cháu như mình. Chúng ta nhìn chúng ta thấy đã được lật lật không biết bao nhiêu về những cặp kính màu. Chúng ta có những cặp kính màu mà chúng mình không thấy. Cho nên nó là sơ tâm tức thị Phật tâm á. Cái người biết tu tập á, làm thế nào để mà tâm hồn mình trở thành cái tâm hồn của trẻ thơ, để mà thấy tất cả mọi việc đều là cái màu nhiệm của cuộc đời. Còn có những chúng mình đặt ra những tiêu chuẩn cho cái sự màu nhiệm. Cái này phải vậy, phải vậy, phải vậy mới gọi là màu nhiệm. Cho nên cái chuyện quan trọng mình, kể cả những trường hợp mình không nên khinh những người trẻ tuổi. Tôi thấy ở trong đạo Nho đó, có trường hợp rất là buồn cười. Có một trường hợp ông Khổng Tử lúc đó rất là nổi tiếng, là một cái người thầy của nước Lỗ rất là lớn, thì ông ta tự hào là ông ta biết, bây giờ nổi tiếng mà, thầy giỏi mà. Thì khi một hôm thì Khổng Tử đang đi trên xe thì gặp một chú bé. Chú bé thì chú bé đó ngồi trên đường á, thì chú bé đó làm đắp cát và làm cái thành để mà chơi. Thì Khổng Tử mới thấy như vậy thì nói là chú bé tại sao mà ngồi trên đường đó, xe ta tới tại sao không tránh. Thì chú bé này mới có 8 tuổi thôi, cái hồi nào giờ tôi nghe là xe tránh thành chứ thành không có tránh xe. Vì chú đang làm cái thành trên đường, xe tránh thành chứ thành không có tránh xe. Thì ông nói à ha, chú bé thì phải là không có thể nói chuyện được. Biết đánh cờ không? Thì nó rằng biết. Thế thôi giờ lên đánh cờ với ta. Nó rằng biết nhưng mà không có đánh. Bị đánh cờ thì mê. Mà mê thì sao? Thì quên hết mọi chuyện bên ngoài. Và trong khi đó có nhiều việc để làm. Ông Khổng Tử nói là như vậy chú bé này là không. Chú bé nói lại, nói tôi nghe ông làm thầy của nước Lỗ, chắc là ông biết nhiều chuyện hết phải không ông? Thì Khổng Tử nói là biết nhưng mà không biết nhiều hay không, nhưng mà thôi gác có là biết. Thì nói giờ thôi giờ biết thì tôi hỏi ông. Tôi hỏi ông, bây giờ ông nói ông biết nhiều vậy thì trên trời có bao nhiêu vì sao? Ông Khổng Tử nói là trời ơi thôi đừng nói chuyện trên trời, nói chuyện trước mắt nè. Trên trời thì trả lời không được nói chuyện trước mắt nè. Thì hãy thắng là vậy ha, thì thôi giờ tôi hỏi trước mắt. Vậy thì trước mắt ông á, ngay trên mắt ông á, trong lông mày, trong cái chân mi có bao nhiêu cục lông mày? Thì trước mắt mà. Khổng Tử lắc đầu. Khổng Tử nói là hậu sanh khả quý. Hậu sanh khả quý. Thì nó có nghĩa là sao? Thưa mình trong cái người tu tập á, xin tôn trọng cái người nói như là trọn vẹn của một con người. Thì chúng ta không có nên nghĩ rằng tu lâu, tu mau, rồi vân vân để mà chúng ta coi thường người đó. Cái chuyện này có thiệt các quý vị, có thiệt. Bây giờ có một chỗ nói với tôi nói rằng khi mà mời giảng, tôi giới thiệu một thầy mà rất là dễ thương, mà rất giỏi. Thì nói là không được thầy. Tôi hỏi sao không được, nói là thầy đã giảng, người ta không có nghe. Và tôi hỏi tại sao vậy, nói thầy đã mới tu có mấy năm thôi. Cái tâm trạng của mình là vậy đó quý vị. Mà cái buồn cười của chúng ta đó, cái buồn cười của chúng mình đó, tôi lấy ví dụ, cái người mới tu có mấy năm với cái người tu 20 năm có sự khác biệt gì không? Có sự khác biệt. Nhưng mà nếu mà không có người tu 5 năm thì không có người tu 20 năm. Quý vị thấy ha. Vậy thì pháp tự nó không có phân biệt, chỉ có tâm chúng sanh phân biệt mà thôi. Mà có lẽ là người đức tu tập không nhất thiết phải là người tu đâu quý vị. Tôi nói không nhất thiết là người tu. Bởi vì sao? Bởi vì có một lần chúng tôi thấy một cái người mà chúng tôi khinh, bắt đầu chúng tôi khinh, mà sau đó thì chúng tôi thấy là một vị Bồ Tát. Tôi kể quý vị nghe có một lần, lúc chúng tôi còn đi học băng cao học, lúc chúng tôi đi học ở San Francisco có cái khu gọi là Tenderloin, tức là cái khu nghèo, khu mà có nhiều tội lỗi, tức là trộm cướp có, rồi hút sách có, đủ thứ hết trơn. Thì một đêm mùa đông thì chúng tôi đi học về đó thì khát nước. Thì chúng tôi ghé một cái tiệm 7-Eleven để mà mua một chai 7-Up để mà uống một lon. Thế trời đang mưa thì chúng tôi ghé lại, mà vì ở Mỹ quen rồi mà sợ nó đi vô khu đó. thì lựa cái chỗ nào mà gần nhất, gần cái chỗ cái tiệm đó để mình đậu với mình mua. Thôi thì không có cái chỗ nào gần hết, cách chúng tôi cách hơn một lốc rưỡi, hơn một lô rưỡi, mà cái lô ấy nó nhỏ thôi. Là chúng tôi đậu xe, mang cái backpack đi vô trong tiệm, thì mua một lon 7-Up. Trời mưa, chúng tôi lúc xúc nó chạy. Khi vào trong cái lô 7-Up mua, thì móc cái bóp ra, quý vị, thì trong bóp tôi có 60 đô, bóp có 60. Thì móc vô thì cái ông tiệm bán là cái ông đà. Thì mới tôi đi vô lấy cái lon 7-Up thôi, thì móc cái bóp ra, thì sờ sờ sau lưng tôi là có cái ông Mỹ đen thiệt lớn. Mà dáng người ở bề ngoài không có cái gì gọi là một người lương thiện theo kiểu nhận xét của mình hết, tức là ăn mặc thì bê bối, có cái mùi không có được thích hợp. Mà bây giờ lỡ mở cái bóp ra rồi mà không có để ý, tức là mình giặt trong bóp mình rồi cho tao biết có bao nhiêu tiền, mà ổng cao nữa, ổng thấy trong bóp mình có bao nhiêu tiền. Lúc đó đã cái tâm mình đã sợ rồi, thì thấy cái ông mà ổng thấu tiền, ổng thấu được 19 đồng mấy, mà ổng mắt ổng nháy nháy, không biết cái người chủ dạ hàng họ nháy nháy. Thì trong bụng lúc đó tôi đã nghi rồi, tôi đã chết rồi. Ổng nháy nháy chứ là ổng ra cái dấu hiệu gì cho mình đó. Tôi đã có tâm nghi rồi, mình sợ rồi. Thì khi đó thì tôi nhét tiền vào trong nhét, bỏ đi thiệt mau, đi cho thiệt lẻ. Và trong bụng tôi nói rằng, giả sử mà ông đó ông tới ông xin tiền tôi chưa hết, an toàn cho mình, thà mất hết tiền, mất hết giấy tờ, nhưng mà không bị đánh bị đâm. Trong bụng tôi nghĩ vậy. Và khi tôi ra tôi đi thiệt lẻ, mà quá tiền ông phải đi theo. Ông ta đi theo. Tôi đi mấy bước thì ông ta đi theo. Thì ông ta nói này ông, tôi xin ông 5 đồng. Tôi nói thiệt lúc đó xin hết tôi cũng cho nữa, chứ không có xin 5 đồng. Thì tôi bốc ra 5 đồng tôi cho. Và tôi cho mà, cho như vậy thì đưa cho, vấn là cái quan trái nợ nần đi cho nó rồi, tránh phức cho rồi. Thế tôi đi. Thì trong bụng mừng, là bị ít gia chỉ có xin tiền không thôi, chúng tôi đi. Cái đau khổ cho tôi á, là khi tôi đi ra nửa chừng nửa hơn nửa block thì ông ta đi theo, và ông ta bên có một cái hàng ba đó, quý vị, cái trái nhà đó, tôi mới để ý là có một người đàn bà, có một người đàn bà ngồi dưới trái nhà, trời mưa, trùm cái bao rác lên thì mình không có để ý, trùm cái bao rác lên, và khi ông ta tới thì ông ta cầm 5 đồng đó, ông ta cho cái người đàn bà đó. Thì chúng tôi nước mắt chúng tôi khóc rớt, chúng tôi khóc là tại sao vậy? Bởi vì mình đã quá lầm lẫn trong cái việc nhận xét con người. Chưa 5 đồng đối với chúng tôi có thể không nhiều, nhưng đối với một người mà không cửa không nhà là to lắm. Có thể là bà đó đau, bà đó lạnh, bà đó mắc cỡ, bà không dám sinh. Ông này đã chịu không biết bao nhiêu là nghi kỵ chúng tôi để có được 5 đồng mà tặng cho một người nghèo khổ khác. Thế chúng tôi thấy chúng tôi tối đó về chúng tôi sám hối. Là bởi vì sao? Vì một người Bồ Tát thiệt mà chúng mình vì những cái điều kiện xã hội, nó quá quen thuộc với xã hội, chúng mình đã quên đi những cái đẹp mà có thật của cuộc đời. Tôi nói điều đó cho chúng ta thấy là cái kinh nghiệm của chúng mình là mình mở mắt ra mình học được nhiều điều lắm. Và có những điều mà không có ngờ được, không phải từ một vị pháp sư, nhưng mà từ một người cực kỳ cùng khổ trong xã hội. Thưa kế tiếp là không có kinh giáo pháp, mình đã kết hợp rồi. Tiểu thừa, đại thừa, lớn, nhỏ. Tôi có một cái này cũng có cái chỗ buồn cười lắm. Thưa chúng mình, khi mình vào chùa mình tu hay là mình tu tập, thì chúng ta có khuynh hướng là mình chia sẻ những cái gì mà mình học được ở thầy của mình cho người bạn. Tôi lấy ví dụ quý vị tu thiền. Thì nếu mà chúng ta có nếm được chút đỉnh cái sự tịnh lạc của thiền á, thì mình có khuynh hướng mình chia cho người bạn của mình. Quý vị thấy ha? Cái buồn cười là có khi mình trở thành mình khinh những cái giáo pháp, bởi vì mình nói giáo pháp nó độ không có trọn vẹn. Thế tôi lấy thí dụ như vậy. Nếu mà chúng ta biết tu tập, thì mình nghĩ rằng cái cuộc đời tu tập của mình sẽ được thấm dần từ từ bằng giáo pháp. Nhưng mà có những người á, họ không bao giờ tu tập. Bây giờ họ tới chùa, tôi lấy thí dụ, họ mang tới chùa một chùm nho, họ tới họ cúng dường trên bàn Phật, họ đốt nhang bạch Thế Tôn, con cúng ngài chùm nho, ngài phò hộ cho con gia đình mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, mua mai bán đắt. Rồi mình giả sử mình đứng kế bên đó mình nghe vậy thì bây giờ làm sao vậy? Người biết tu tập, thưa, nếu mà người biết học Phật á,
Pháp Minh Hướng nói, bà ơi, bà, Đức Phật không phan hối lộ được. Thưa tội nghiệp, thế chúng mình nhìn cái giáo lý của Đức Phật bằng cái con đường tu tập. Nhưng mà có nhiều người đó, họ tới với Đạo Phật không phải bằng con đường tu tập, mà bằng con đường gì? Chứ bằng con đường đau khổ của thế gian. Và nói thiệt, có nhiều người hỏi tại sao tôi biết cái Đạo Phật, tôi biết cái Đạo Phật vì tôi tham ăn. Thật sự vậy thôi. Nhà quê nghèo mà quý vị, nhà quê nghèo, mà ở dưới quê thì làm sao mà có đường mà ăn. Ở quê chúng tôi là cái quê nước mặn, rất là thiếu đường. Như vậy thì làm sao? Không có đi chùa, nhưng mà chỉ mong tới những cái ngày rằm, ngày mùng 1 á, sám hối á, là bà ngoại tôi dắt tôi đi chùa. Quý vị thấy á, mà nghèo mà đâu chỉ có chùa đó, thì đường chảy, đường cái đường không có, chắc quý vị không nhớ rồi. Đường trong cái sạp mà đường chảy, chứ không phải là không có đường trắng á. Đường chảy ra, thì lấy cái đường chảy đó nấu, mà lấy cái gì? Bột nếp thôi. Đúng Phật á, tức là bột nếp làm những viên ỉ, pha nước rồi vo lại, rồi bỏ vô nước đường nó cúc Phật rồi thì chúng tôi được hưởng. Như vậy thì không có cần, không cần biết sám hối gì hết trơn, hãy tới nhà là chúng tôi dắt bà ngoại tôi đi. Để chi vậy? Tôi đang che. Nhưng mà cái kinh nghiệm đẹp đẽ đó cho tới bây giờ, tôi nghĩ rằng có thể là nhờ ham ăn mà tôi biết đạo. Tôi bị thấy á, tôi thấy như vậy đừng có kinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể cái người đó hoàn cảnh nào đó họ chưa hiểu đạo, cũng như chúng mình ngày trước vậy thôi. Sách tăng nhau, giúp đỡ nhau, chỉ dẫn nhau để mà hướng dẫn nhau trên con đường tu tập. Người đức tu á, không có quan khinh thường, pháp nào cũng là pháp tu. Cho nên tùy phương tiện mà đưa người vào đạo, cái chỗ đó mình phải thấy, có thể pháp mình dùng không có hợp với người kia, nhưng mà không sao. Vậy thì từ từ để mà chúng ta tập cái người hiểu đạo. Ở dưới này đó, là khi mà nghe kinh như vậy, khi mà nghe như vậy đó, thì không có coi thường mình. Coi thường mình là tại sao? Có khi nào mà mình nghe mình coi thường mình? Rồi đây là trường hợp mà chúng ta nghe nó rồi, thì nói chuyện của mấy người tu, chứ còn không phải là chuyện của mình phàm phu tục tử. Thế cái lạ đó, trong Đạo Phật chẳng những không khinh thường người, mà cũng không có khinh thường mình nữa. Cái tiếng Anh gọi là cái self-esteem, nếu mình không có cái tự khinh mình á. Mà cái buồn cười là thấy mình tự khinh, tự chê mình á, đau khổ lắm quý vị. Nếu mà người khác chê mình, không sao hết trơn á. Nhưng mà khi chính chúng mình tự khinh diệt mình á, cái điều đó là cái điều rất là khổ. Đức Phật nói như vậy. Trong khi quán chiếu cuộc đời đó, thì chúng mình có thể thấy rằng chúng mình có quá nhiều lầm lỗi. Cái điều đó có. Nếu chúng mình không có thành thật và nhận dạng mình á, thì chúng mình tưởng rằng không có lỗi lầm. Nhưng mà nếu mà nhìn diện cái thiệt kỹ, thứ có nhiều lầm lỗi lắm. Mình là phàm phu mà. Nhưng mà mình phải biết tự thứ tha. Thứ tha chi? Thứ tha để mình có thể vượt qua những cái lầm lỗi đó mà mình lớn lên đón được cái biển rộng trời cao. Chứ nếu không á, thì chúng mình sẽ tự chôn vùi chúng mình trong những cái khổ đau của quá khứ. Có những chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng mình nói chớ phải chi tôi đừng, chớ phải chi đã rồi rồi quý vị. Cái vấn đề đặt ra cho người tu tập là không có để quá khứ ràng buộc làm cho mình thêm đau khổ. Nếu quá khứ có khổ đau, xin nhìn cái khổ đau đó như bài học cho cái cuộc sống của ngày mai. Thưa, đó là không có khinh cái khả năng vượt lên được những cái đau khổ của mình. Trong kinh Đức Phật có nói một câu, cái người biết tu tập chỉ mặt này Thế Tôn, ngữ trưởng phu ngã diệt nhĩ. Ngài là Phật, Ngài là trưởng phu, thưa tôi cũng có thể được như Ngài vậy. Cái vấn đề đặt ra là cái điều kiện thuận lợi có đủ hay không. Quý vị nhớ, trong cái việc tu tập đừng có khinh mình. Có người thì có những người thụ nghiệp lắm, nói rằng có thiệt cái thầy á, tu không có cầu thành Phật, thầy ơi, lên nó hầu Phật ở đợ cho Phật cũng được. Cái Phật nào mà cần ở đợ? Cái vấn đề thật ra thấy thương như vậy. Chứ bởi vì nếu mình gần Phật tức là mình đã Phật rồi. Quý vị thấy á, cho nên nhưng mà nói như vậy đừng có khinh những người kia. Có những người mà tâm cái gì lý do nào mình không biết. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đó là thưa, nếu mình tu mình có thể giải thoát. Cái quan trọng là vậy. Quý vị đừng có tưởng rằng mấy thầy ở trong chùa tu, sư bà hay mấy cô mới giải thoát được. Thưa, chúng ta có thể giải thoát được quý vị. Không phải lìa thế gian này mà tìm giải thoát. Thưa, giải thoát
Nếu mình tưởng mình lên Niết Bàn mới là giải thoát, thôi thì Niết Bàn đó là Niết Bàn vô dư y Niết Bàn. Nhưng mà có một thứ Niết Bàn hiện tại là Niết Bàn. Cái gì? Hữu y Niết Bàn. Người ta mắng mình một câu, con mình nó nổi sùng, thôi con, thôi thôi đâu mà giận con, chị hiểu lầm má, chị mắng má, bây giờ nói chị cũng không nghe, mai mốt má có dịp má giải thích cho chị nghe con, đừng buồn. Thôi như vậy là giải thoát. Người kia họ mắng mình một cách vô tội, cột dây cái làm khổ mình. Thưa mình đã không nhận cái dây cột, mình tháo cái dây ra. Chẳng những mình tháo cho mình mà tháo luôn cho cả con mình nữa. Từ ngay khi đó gọi là giải thoát. Giải là gì? Là tháo ra. Cái hết cột lại là chích. Giải là mở ra. Thoát là dẫn dắt mình đi thôi. Như vậy thì chúng mình có thể tìm hàng trăm cách giải thoát ngay trong cuộc đời này. Và nếu mình muốn có những cái giải thoát lớn, đại giải thoát, thì mình có lẽ là phải tích trữ rất nhiều cái mà người ta gọi là tiểu giải thoát. Xin quý vị tập đi. Bao nhiêu đó thôi. Lời nói cao thấp đừng màng. Hơn thua đừng để ý. Nếu có để ý chăng là để thương cái người mà xa vào trong cái vòng cao thấp hơn thua. Thế như vậy chính thân thể chúng ta tuy rằng trong ở cái cõi ta bà, nhưng mà tâm hồn của mình đã được đi vào cái mà gọi là hữu dư y Niết Bàn. Niết Bàn của hiện thế. Tiếp tục là khi mà nghe như vậy thì không có cố tình là muốn là xa lìa ngũ cái. Thưa ngũ cái tức là năm cái che. Những cái nhận xét, những cái hành xử của mình. Thưa những cái che đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành. Thưa phải cẩn thận, bởi vì khi chúng ta nghe đó quý vị, chúng ta học tập, thì tất cả những cái gì mà chúng ta suy đoán trong cuộc thế gian này đó, nó bị ảnh hưởng một trong những cái năm yếu tố đó, hoặc là cái hợp, một cái tổng hợp của năm yếu tố đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là gì? Chúng ta quyết định, chúng ta phán đoán bằng gì? Bằng cái hình thức bên ngoài. Thấy một người ăn mặc sang trọng thì mình nói sao? Người đó giàu. Thấy một người ăn mặc mà nghèo rách rưới thì sao? Thì nghèo. Chứ nghèo nó chưa đến nỗi dừng như vậy. Hãy mình thấy cái người mà ăn mặc rách rưới như chính chúng tôi đã từng phạm lỗi. Thấy người ta mặc rách rưới thì cái nghèo đi kèm theo cái gì? Cái tham. Quý vị thấy không? Chúng ta suy luận là căn cứ những, bởi vì cái sắc tức là nghèo. Đó nè. Rồi cái thọ là mình khó chịu. Mình gần một người mình nghĩ rằng họ có thể họ cướp của mình khó chịu. Là thọ. Đó nè. Tưởng. Họ đâu có dấu hiệu gì trộm cắp đâu. Mình nghĩ họ tới mình, thế là họ muốn mất tiền của mình. Đó là một loạt nó kéo dài từ cái này nó dẫn tới cái kia. Cho nên xin quý vị trong cái đường tu tập phải cẩn thận cái chuyện đó. Phải cẩn thận. Mình là phàm phu quý vị. Chúng ta phàm phu. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện xã hội. Cho nên mình nhìn lấy con mắt phàm phu và nhìn cuộc đời này đó, thì cái gì cũng có thể là phàm phu. Có một trường hợp, ông Tô Đông Pha là một cái người rất là giỏi. Mà khi mà ông tranh luận với Ngài Phật Ấn và Thừa Phật Ấn thì bao giờ cũng thua ra. Bao giờ cũng thua ra. Làm thơ thì cũng người hoang cũng bẻ rồi. Có một lần ông nói được không được, thì là nhất định phải thắng mới được. Thắng và Thừa Phật Ấn mới được. Thì ông mới từ giã người bạn đã uống rượu. Thì từ giả người bạn ấy, tôi qua thăm ông Phật Ấn, đánh bại một chuyến rồi về báo cáo cho anh hay, cho anh hay. Thì mới đi qua gặp Hòa Thượng Phật Ấn. Thì ông đi thuyền mà. Bước lên thuyền thì khi mà vào am Hòa Thượng thì Hòa Thượng ra chào, chắp tay chào. Thì đầu tiên đó, ông tôi thấy Hòa Thượng như là cục cứt vậy, cục phân vậy. Thì Hòa Thượng mới tiếp tục chào Hòa Thượng, vậy sao? Tôi thấy Ngài như là anh Phật vậy. Tôi có nhớ đó thôi. Tôi không pha đi về liền, kể cho người bạn, tôi thắng rồi, tôi thắng ổng rồi. Hỏi sao không chuyện sao thắng, tôi nói, tôi gặp ổng, tôi nói ổng như là cục phân gì, cục cứt gì. Ổng không dám nói gì cho trang, ổng nói vậy sao, tôi thấy ổng như là một ông Phật vậy. Người bạn nói ổng thua cho tôi, ổng thắng. Ổng nói tôi khinh ổng vậy mà ổng không dám nói là tôi thắng chứ. Người bạn nói ổng thua. Cái tâm địa của ông á toàn là như hầm phẳng vậy đó, thì ông mở mắt ra ông nói cái gì cũng là phẳng hết ra. Còn tâm địa ông thầy tu á cái gì cũng thanh tịnh hết trơn, thì ông mở miệng ra ông thấy cái gì cũng thanh tịnh. Ông thua cho tại sao ông thắng? Thì chúng tôi nói cái câu chuyện đó cho thấy rằng mình phải cẩn thận với cuộc đời mình. Cẩn thận lắm. Tôi thách thức một câu. Thi Vũ có một câu thơ rất là đẹp. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xanh vời đại dương. Nếu mà thân thể chúng ta tiếp xúc với những cái đẹp cuộc đời đó, thì cái gì cũng trở thành màu nhiệm với mình. Nếu mà trong cái tâm hồn chúng mình quá nhiều vẩn đục, thì có khi mình bày ra cái vui, nhưng mà cái vui đó là cái sự đau xót trong lòng. Phải thấy như vậy để mình tu tập. Nghe rồi để mà thọ trì đọc tụng. Thưa nghe như vậy, thọ trì đọc tụng đây là gì? Thưa là tiếp xúc, thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ, đọc là đọc cho mình, và tụng là đọc lớn ra cho người. Vì thọ trì đây là cái hình thức tu tập. Thế là nghe những phương thức đó rồi đó, thì mình tìm, phải quán chiếu thử coi những cái phương thức nó có giúp được cho cuộc đời của mình hay không. Và thưa nếu nó giúp được, thưa cái quan trọng, cái sự mầu nhiệm của Đạo Phật đó, không phải là học không, mà cái mầu nhiệm là thực tập những phương pháp mà Đức Phật dạy. Bởi vì nếu mình học không á, mà mình không có thực tập mình tu á, thì trở thành chướng ngại. Ở trong kinh điển nói rằng cái người học nhiều mà không có thực tập tu học đó, cái người đó có một cái gọi là thế trí biện thông, một trong tám chướng ngại của con đường thành đạo. Cho nên xin quý vị thực tập những cái phương pháp rất là giản dị, nhưng mà nếu chúng mình không có thực tập đó, chúng mình đã mất đi ý nghĩa của nó rồi. Tại sao mà ngày xưa đó, khi quý ngài gặp nhau chúng ta chắp tay, chúng ta cúi đầu mô Phật? Tại sao thưa quý vị? Mình quên đi, rồi mình làm giống như chuyện mà chào nhau vậy thôi. Thưa hai bàn tay đó là hai cái thế giới riêng tư, phân biệt của cuộc đời. Thưa bội trần hợp giá, xoay về với cuộc trần lao mà hai bàn tay mình chắp lại. Mô Phật là Phật đâu, là Phật chỗ nào? Thưa người kia là Phật. Nếu chúng ta chấp nhận người kia là Phật của tương lai đó, đau khổ, não phiền, bực bội, trách móc, tôi không còn có tác động trong cái nhìn của mình hay cái cách hành xử của mình với người kia. Nếu chúng ta nói một tập như vậy, quý vị thấy có những phương thức mà mình tập, mà nếu mình tập đúng nghĩa như vậy đó, thì mình thấy là cuộc đời của mình nó rất là nhẹ nhàng. Phiền mà chi, não mà chi, hơn nhau một chút mà chi. Thưa, nếu mình thường xuyên tập như vậy đó, thì ngay trong cuộc đời này, thăng trầm, thắng bại, nó không còn có tác động tới cái tâm hồn của mình nữa. Nghe, vì muốn trừ ngũ dục. Thưa ngũ dục đây, tức là trong cái chuyện tu tập, dùng cái chữ dục. Tôi lấy ví dụ, dục tức là gì? Ngũ dục tức là năm cái món mà mình thường chạy theo. Tức là gì quý vị? Ông ngũ dục. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tức là mình hay bị ràng buộc bởi cái gì? Tiền. Đó nè. Không có tiền thì sao? Không có tiền thì sao? Có một cô nói là không có tiền thì khổ, chưa chắc. Như vậy thì nếu có tiền là vui sao? Thế tôi nói là tiền bạc nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn uống nè, và ngủ nghỉ. Năm món mà thường thường nó làm cho mình ràng buộc. Tự năm món đó nó không có tính chất ràng buộc. Cái nhìn của mình về năm món đó, nó sẽ quyết định là mình bị ràng buộc hay không. Tôi nói lại ha, tiền không có tiền sao được? Có lần tôi hỏi một vị tăng trưởng bên tông phái Miến Điện, các ngài giữ luật kỹ lắm, các ngài đi các ngài không có dám, không có giữ tiền. Thì có lần tôi hỏi rằng bạch ngài, bây giờ ngài có giữ tiền không? Nói giữ chứ. Tôi hỏi sao vậy? Không giữ lấy tiền đi bus. Quý vị ta, nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó, cái tiền tự nó không phải một cái điều tội lỗi. Cái thái độ của mình đối với tiền là quyết định. Nếu chúng ta bị ràng buộc, bị mà tiền nó đẩy mình vào cái bóng tối đó, thế như vậy mình làm nô lệ cho tiền. Thì nếu chúng ta dùng tiền một cái phương tiện, thấy người đói, nếu không có tiền làm sao có thức ăn cho họ, Nếu chúng ta coi nó một cái phương tiện để mà sống, để mà làm việc Phật, để mà mang cái niềm vui, thì khi đó nó không còn là ràng buộc của mình nữa. Cho nên khi học tập, khi mà tu tập là phải sử dụng, nhìn cho có chánh kiến cái việc. Cho nên mình nói rằng ăn uống thật á, nếu mình muốn rằng nó là thật cũng là ràng buộc, chứ nó có thể là ràng buộc. Nhưng mà ngược lại, nó cũng có thể là cái phương tiện để giúp mình thành đạo. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã lầm cái chuyện đó. Người khổ cực không ăn, không ăn thì cơ thể mình sao, không còn sức. Mà như vậy chiếc bè mình chưa tới bờ sông bên kia gì mà mình đã rã bè rồi. Cho nên vẫn ăn, nhưng mà đừng có quá ràng buộc vào miếng ăn. Chúng tôi thấy nhiều khi có những miếng ăn rất là nhỏ quý vị, mà nó làm cho mình đau khổ. Con nấu lên mâm ăn chi mặn quá. Thưa, chúng ta có thể có một nhận xét gì mà nhảy sang thứ nào đó. Nếu mình khéo một chút thì thưa sao, thầy con nấu ngon á, chứ phải chi hơi lạc chút thì khá hơn con. Mà câu nói cho quý vị, nếu có khi chúng ta vì mặn, vì lạc, vì nguội, vì khê, chúng ta làm cho người khác khổ đau. Một miếng ăn qua rồi mình quên đi, nhưng mà những cái dấu vết khổ đau trong tâm hồn đó có thể nằm trong cái trái tim của người kia 10 năm, 20 năm chưa quên được. Cho nên sinh tập xa lìa ngũ dục. Dục ở đây á, chữ dục, chúng ta dùng chữ dục, tức là nó có một cái điều kiện gọi là ràng buộc mới gọi là dục. Chữ Anh là attachment, tức là chúng ta bị ràng buộc vào cái đó thì gọi là dục. Một cái mong cầu đói, mong cầu ăn là chuyện bình thường, có một cái nhu cầu như bao nhiêu nhu cầu khác. Vậy thì dục đây là có cái mức độ mà mình bị ràng buộc để cho những thứ đó nó là cái người đầy tớ của mình, chứ đừng để những thứ đó là cái người chủ của mình. Thưa ngẫm nghĩ là sẽ có cái gì, ăn uống bề ngoài tiền bạc, thưa mình có đó, nhưng mà mình không có đó. Trong cái buồn cười nghe chuyện ăn, tôi thấy buồn cười mới xảy ra trong gia đình chúng tôi. Tôi có một người cháu như bằng chú mới vào Mỹ 9 bữa, được 9 ngày. Tôi được mời đi ăn cơm. Một cái người chủ nhà đó, họ nấu cơm thì họ mời rồi mới nói thầy, ổng dở quá kêu đi mua bao gạo thơm, mà ổng nhẹ mua gạo thường. Thì nói gạo thường thôi thầy có nghĩ thì ăn hơi cứng cơm chút. Thì tôi cười cho nó có ăn đã quý rồi. Mà trước nhà thế cứ ăn bà nó xin lỗi trước rồi. Thì ông chồng nó bà nói tôi như mà nói hoài. Thì tôi nói tôi không sao có gì ăn. Thì khi mà ngồi ăn thì cháu tôi nó nói một câu, nó ngộ quá, ăn gạo bên Mỹ không có một hột lúa, không có một cái vỏ trấu, mà không có một hạt sạn. Cùng bàn ăn, cùng một chén cơm, ai cái nhìn khác biệt. Quý thấy không? Tôi biết là gia đình đó ăn gạo Thái Lan, gạo mà bông lài nó quen rồi, thì ăn gạo kia đó thì nó hơi khác một chút. Nhưng mà cùng bàn ăn mà hai người nhìn khác biệt, có lẽ là chúng mình phải trở lại cái tâm trạng ban đầu. Thế chúng ta có ăn cơm có thể hơi khô, cơm có thể hơi nhão, gạo có thể cứng cơm, nhưng mà nó là công của đất trời. Trong khi mình có, không biết bao nhiêu người chẳng cầm được cái chén cơm, chứ đừng nói chi là ăn được chén cơm. Thì chúng ta tập như vậy được quý vị, để mà cho lòng mình dễ lại, bớt đi, không có bị ràng buộc quá nhiều vào những thứ đó. Và hãy mà chúng mình bóng tâm mà ràng buộc ấy, thì là càng ngày chúng mình càng đi vào cái chỗ khổ đau thôi. Thế tiếp là lúc nghe là vì muốn đủ tính tâm, tức là khi mà chúng ta nghe những người khác nói là vì cho cái lòng mình thích tính. Chứ cái chữ tính trong đạo Phật á, nó có cái điều lạ này, là cái tính này không phải là cái niềm tin mà mù quáng, không phải. Thưa, cái chỗ tin á, thường thường đứng về mặt tri thức mà nói, có ba cách để mình tin, ba cách. Một cách mình tin á, gọi là thân tính, thân lượng, tức là mình tiếp xúc nước nóng nước lạnh. Người ta không cần nghe người ta nói, mình cứ đụng cái mình biết nóng lạnh thì mình tin đó nè. Cái thứ hai là tỷ giáo lượng, tức là so sánh. Ví dụ mình biết nước nóng thì nó để trong nước nó bốc hơi, mình đã đụng rồi, đụng một lần nào đó, mình đụng một cái chén nước mà nó bốc hơi thì mình thấy nóng, Để tìm một cái thứ nước khác mình thấy ra thì nó nóng. Cái kinh nghiệm thứ hai là cái kinh nghiệm dựa trên cái cơ sở so sánh. Đó là so sánh. Nhưng mà cái buồn cười, cái so sánh có khi nó tật. Cái so sánh có khi nó tật. Nếu mà cái tiền đề dựa vào cơ sở đó mình so sánh nó tật thì mình tật luôn. Quý vị có hiểu cái này không nè? Cái người nào làm cái gì đó gì mà hết tật, so từ đầu mà tật thì tật luôn à? Cái đó là cái chỉ giáo, cái những kiến thức mà chúng mình phải cẩn thận lắm. Tin trường hợp đó là tin rất là cẩn thận. Cái thứ ba đó là thánh giáo luận, tức là do những cái bậc thánh họ nói. Nhưng mà cái thánh giáo luận á, ví dụ Đức Phật là những bậc thánh, các ngài đã trải qua con đường tu tập, ngài kể lại con đường tu tập đó, kể lại á, không phải là để cho người khen phục, nhưng mà kể lại là cái dấu chân để mà chúng mình có dấu để mà theo. Quý vị nhớ, vậy thì cái chuyện quan trọng á, tin đây á, là bắt đầu cái niềm tin là nhưng mà phải thực tập để mình thấy. Thì nếu chúng ta nói rằng đạo Phật là đạo làm cho mình bớt khổ thêm vui, đạo Phật là làm cho mình bớt đau trong cái trần thế này đó, mà chúng ta tu đi tu lại tu hoài tu quỷ mà không thấy bớt chút nào hết trơn thì sao? Thì sao quý vị? Phật không linh hay là tại mình không linh? Có khi là phương pháp mình thực tập chưa đúng. Cái đó là cái quan trọng. Vậy tôi cam đoan nếu quý vị nào mà tu tập chưa đúng, tâm hồn mình khác, cái nhìn mình khác, cái cuộc sống của mình nó sẽ đổi khác. Thì như vậy cái chỗ đây, cái chỗ tin đây á, là nhớ là tin trên cơ sở thực tập. Quý vị nhớ, trên cơ sở thực tập. Vậy Đức Phật nói, này thưa bà, này, đừng có quá chạy theo ngũ dục. Bởi vì chạy theo ngũ dục nhiều chừng nào đó, giống như là cái người mà thèm đường, thèm ngọt á, rồi liếm cái lớp đường mỏng, mà lớp đường nó bọc ở trên một cái lưỡi dao cạo mà thôi. Có thể thấm ngọt, nhưng mà hết cái lớp ngọt đó rồi là bị cái quả đứt lưỡi. Vậy thì nếu mà chúng ta tập như vậy đó, thì mình sẽ thấy được, ngày trước có thể mình vì cái miếng ăn, cái gì đại khái gì mình ràng buộc quá. Bây giờ thì sao? Bắt đầu dễ dãi, tức là chúng mình đã cởi trói cho mình và cởi trói cho những người thân thương của mình. Bây giờ còn tới mấy điều nữa quý vị chắc là mình nghĩ, rồi tới mình nói tiếp. Tôi xin nhắc lại cái chỗ này. Trong khi mà mình tu tập, xin quý vị nhớ một điều. Đạo Phật không phải là đạo để nói chơi. Con đường đạo Phật là gì? Là con đường làm Phật thôi. Giảng dị vậy thôi. Phật đạo là con đường làm Phật. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là con đường đó là con đường phải mình đi. Nếu chúng ta nói con đường mà không đi thì con đường không trở thành đường. Tôi thấy con đường mà không có người đi thì sao gọi là đường? Như vậy thì cái chuyện quan trọng của mình là phải đi trên con đường đó. Đi ở đây là tập. Đi ở đây là thực hành những cái gì mình học. Thương một chút, thứ tha một chút, giận bỏ qua, phiền não bỏ qua. Chúng ta từ từ, chúng ta tiếp tục một lúc nào đó rồi thì quý vị sẽ sững sờ thấy rằng có thể mình chính mình không thấy, nhưng mà có người đã nói là bỏ quá, má con bây giờ trở thành một con người khác, ngoại con bây giờ trở nên dễ dàng hơn trước quá nhiều. Thứ đó là gì? Đó là dấu hiệu của những người đã bắt đầu thấm được giọt nước dương chi, giọt nước cành dương, tức là giọt nước giáo pháp đã đi vào trong cái thực tập của mình, trở thành cuộc sống của mình. Và như vậy là chúng mình tự cái việc đó đã làm cho những người xung quanh mình bớt khổ rất nhiều. Xin quý vị thực tập. Bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật cầu hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc quý vị luôn được an lành.